tạp chí Tiêu Điểm.
5 năm từ khi chính quyền Gaddafi cáo chung, người dân Libya vẫn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra trong những ngày cuối cùng của chế độ cai nghiệt này. Vai trò trách nhiệm của các đại cường, của NATO, trong đó có Pháp trong cuộc xung đột dẫn đến sự sụp đổ của nhà độc tài như thế nào? RFI trở lại bối cảnh cái chết của một nhà lãnh đạo Ả Rập từng gây phiền toái cho thế giới.
Với sự sụp đổ của đại tá Muammar Gaddafi ngày 20 tháng 11 năm 2011, Libya lật qua một trang sử đen tối. Chế độ cách mạng Jamahiriya Ả Rập Libya được Trung úy Muammar Gaddafi, 27 tuổi, thành lập vào năm 1969 qua một cuộc đảo chính kéo dài được 42 năm thì cáo chung. 8 tháng xung đột võ trang khởi đầu đi từ một cuộc nổi dậy của dân chúng, cuối cùng đã đẩy người dẫn đường cách mạng vào ngõ cụt. Những hình ảnh cuối cùng của đại tá Gaddafi, mặt mày đẫm máu, bị một nhóm chiến binh cuồng nhiệt trói tay lôi kéo, được các mạng thông tin xã hội đưa khắp địa cầu. Một giờ sau, chính quyền chuyển tiếp tại Libya loan báo đại tá Gaddafi qua đời vì vết thương quá nặng. 5 năm trôi qua, hoàn cảnh cái chết nhà độc tài vẫn chưa được làm sáng tỏ. Công luận chưa biết một cách chính xác đại tá Gaddafi bị ai giết, giết lúc nào, giết như thế nào và vì sao phải giết ông ấy.
Lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính quân sự vào năm 1969, nhà cố lãnh đạo Libya cai trị đất nước với bàn tay sắt. Tất cả các đảng phái chính trị bị giải thể. Đại tá Gaddafi dựa trên một mạng lưới thừa hành đặt tên là Hội đồng Cách mạng để cai trị. Tự cho là theo chủ nghĩa xã hội, ông tuyên cáo thực hiện một cuộc cách mạng nhân dân. Biết rõ dân chúng không xem phục vụ cách mạng là lẽ sống, đại tá Gaddafi khôn ngoan sử dụng nguồn thu nhập từ dầu hỏa để xây dựng đường xá, bệnh viện, trường học, nhà ở, tạo một mức sống tương đối cao cho người dân Libya.
Nhưng một phần lớn nguồn thu nhập từ nguồn dầu hỏa cũng được sử dụng để tài trợ cho bộ máy đàn áp nhằm bóp nghẹt mọi hình thức đối lập chính trị. Trong những thập niên 1970 và 1980, chính quyền Tripoli tổ chức nhiều cuộc đấu tố để kết án tử hình các nhà ly khai. Các sân bóng đá và bóng rổ biến thành pháp đình. Những phiên tòa dàn dựng này được phát trên đài truyền hình để trấn áp tinh thần khán giả.
Trong thập niên 1990, khi đối đầu với phong trào chiến binh Hồi giáo võ trang, đại tá Gaddafi cho máy bay oanh kích những nơi được xem là căn cứ địa của Hồi giáo cực đoan ở miền đông Libya. Vào năm 1996, để trừng phạt tù nhân nổi loạn ở nhà giam Abu Salim tại thủ đô Tripoli, đại tá Gaddafi cho một đơn vị dân quân đến tái lập trật tự. Theo tố giác của tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International, toán dân quân này đã tập trung tất cả tù nhân vào sân nhà tù và nổ súng. Tổng cộng 1.200 người chết. Nhà văn Libya Hisham Mata, tác giả quyển sách Nơi xứ sở của con người, đã mô tả thời hoàng hôn của chế độ Gaddafi như sau.
Bí mật để được tồn tại lâu dài của chế độ này là mở ra các chiến dịch khủng bố tinh thần dân chúng để họ luôn khiếp sợ đến mức độ không dám phát biểu ý kiến về chính trị và xã hội.
Những cuộc biểu tình lớn đầu tiên chống chế độ Gaddafi đã xảy ra vào tháng 2 năm 2011, cũng từ miền đông Libya. Bị bịt miệng suốt 40 năm, người dân Libya nổi dậy chống áp bức và bạo lực của chế độ. Vào thời điểm đó, phong trào cách mạng qua lại ở Tunisia, mùa xuân Ai Cập, đã lật đổ hai nhà độc tài Ben Ali và Hosni Mubarak. Người dân Libya nghĩ rằng phải xuống đường như dân chúng Tunisia và Ai Cập mới có hy vọng được tự do, đổi mới cuộc đời. Từ Tripoli, đại tá Gaddafi ra lệnh nổ súng kèm theo lời đe dọa. Máu sẽ chảy thành sông. Phong trào phản kháng lập tức biến thành cuộc chiến tranh chống chế độ. Được đèn xanh của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 17 tháng 3 2011 để bảo vệ thường dân trước quân đội Libya, lực lượng nổi dậy được các nước Tây phương can thiệp, yểm trợ chiến thuật và hậu cần. Lần lượt, các trục giao thông, thành phố lớn nhỏ, đồn binh của chính phủ rơi vào tay phe nổi dậy. Đến tháng 8, đại tá Gaddafi phải bỏ tổng hành dinh ở Tripoli, chạy trốn về Sirte, quê hương và cũng là thành trì cuối cùng của dòng họ.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Đến tháng 10, bị bao vây tứ phía, đại tá Gaddafi và đoàn tùy tùng cố gắng vượt vòng vây, nhưng đoàn xe bị máy bay của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO oanh kích. Lãnh đạo gặp đường cùng, rơi vào tay phe nổi dậy. Theo chính quyền chuyển tiếp, đại tá Gaddafi bị thương trong vụ oanh kích của Liên minh Bắc Đại Tây Dương và chết vì những vết thương này trên đường chở đến bệnh viện. Tin nhà độc tài Libya tử vong được hầu hết công luận và cộng đồng quốc tế chào mừng. Tuy nhiên, ngay lập tức, cái chết này trở thành một nghi án vì có nhiều điều bí ẩn bao trùm. Ai giết? Máy bay của NATO? Ông chết như thế nào và lúc nào? Thông tin từ chính quyền mới không giống như các đoạn băng video của ai đó thu tại hiện trường và được công bố trên các đài truyền hình thế giới, cũng như mạng xã hội. Các giả thuyết đưa ra trái chọi nhau, làm nảy sinh những câu hỏi nhức nhối.
Không hiểu nhà độc tài Sa Cơ thất thế có bị đánh đập hay không, như hình ảnh video ghi rõ, đại tá Gaddafi bị một nhóm chiến binh mắng chửi, đấm đá, nắm đầu, đâm dao găm trước khi tóm lên xe pick-up, phóng nhanh như để tránh đám người hùng hổ như lên cơn điên. Nhiều nghi vấn liên quan đến trách nhiệm của NATO trong cái chết của đại tá Gaddafi cũng được đặt ra. Liên minh Bắc Đại Tây Dương có vượt qua lằn ranh vàng của Liên Hiệp Quốc quy định bảo vệ thường dân trong cơn hoạn nạn hay không? Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đòi hỏi phải điều tra. Vào thời điểm đó, phát ngôn viên Robert Colville trên đài BBC tuyên bố cái chết của Gaddafi xảy ra trong hoàn cảnh nào vẫn không rõ ràng. Chúng tôi cho rằng cần phải có điều tra.
Cuộc điều tra được trao cho một toán nhân viên Libya của tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch. Kết quả được công bố nhân một năm ngày giỗ của đại tá Gaddafi. Với tựa đề, cái chết của một nhà độc tài, cuộc trả thù đẫm máu tại Sirte. Bản báo cáo phủ nhận luận cứ của chính quyền chuyển tiếp. Theo Human Rights Watch, không những đại tá Gaddafi bị hành quyết, mà một phần đoàn tùy tùng trung thành với ông cũng bị xử bắn trong sân của một khách sạn. Hành động này bị lên án là phạm tội ác chiến tranh. Những tiết lộ khác vào năm 2012 cũng nhắm vào nước Pháp rất năng nổ trong Hội đồng Bảo an trong các cuộc tranh luận vận động bảo vệ thường dân ở Libya.
Một số viên chức cao cấp trong phe nổi dậy đã gây hoang mang khi tuyên bố với một số báo chí Tây Âu như Mediapart, The Telegraph và Corriere della Sera. Thủ phạm bắn đại tá Gaddafi là một nhân viên tình báo của Pháp. Nhân viên này trà trộn trong nhóm chiến binh bắt được lãnh đạo Libya và đã nổ súng hành quyết ông Gaddafi. Câu hỏi đặt ra là làm cách nào mà điệp viên Pháp biết rõ đại tá Gaddafi ở đâu? Nguồn tin Libya ngầm cho biết nhờ chiếc điện thoại di động của ông Gaddafi, quà tặng của Tổng thống Bashar al-Assad. Qua hành động này, Tổng thống Syria dường như muốn tỏ thiện chí thân thiện với Paris.
Theo giới phân tích, tiết lộ trên làm lạnh xương sống nhưng không cho phép chứng minh là bàn tay của tình báo Pháp đã giết chết lãnh đạo Libya. Tuy không đủ tính thuyết phục, nhưng giả thuyết mật vụ Pháp ra tay được tung ra đúng vào lúc tại Pháp nổ ra vụ tai tiếng chính trị tài chính có liên can đến tên tuổi của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Theo báo mạng Mediapart, thì trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2007, ứng cử viên Nicolas Sarkozy dường như nhận được tài trợ bất chính từ Libya. Sau đó, ông Gaddafi nhiều lần đe dọa Pháp là sẽ công bố những hồ sơ bí mật liên quan đến chuyện chuyển ngân. Từ đó, củng cố giả thuyết chính quyền Pháp phải làm cho chế độ độc tài Libya sụp đổ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, không có một bằng chứng cụ thể nào cho phép kết luận như vậy.
Thế nhưng, nếu không phải phe nổi dậy, cũng không phải tình báo Pháp, thì ai đã ra tay giết đại tá Gaddafi?
Có lẽ không bao giờ chúng ta có câu trả lời. Nhưng điều chắc chắn là cái chết của nhà độc tài hoang tưởng của Libya xảy ra trong bối cảnh chính trị Bắc Phi sôi động. Làn gió cách mạng mùa xuân Ả Rập đã làm sụp đổ hàng loạt chế độ và có nguy cơ vượt tầm kiểm soát. Sửng sốt, các cường quốc Tây Phương bất lực nhìn phong trào cách mạng thay thế các chế độ đương quyền suy yếu và áp đặt luật lệ mới của chính họ. Có thể vì thế mà Tây Phương cần phải can thiệp để kiểm soát tình hình ở Libya